Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, vì họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc một thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, có một câu chúng ta nghe thấy thật thấm thía và thấy rõ lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Thưa anh em, một khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Chúa đã ban ơn và đã kêu gọi ai, thì người không hề đổi ý. Chúa đã gọi, đã chọn ai từ trước muôn đời, và chương trình của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ có là con người có đổi ý hay không, đó là tự do của con người, và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thay đổi ấy. Anh chị em thấy các cặp hôn nhân, những đôi vợ chồng bây giờ, người ta thay đổi luôn xoành xoạch, đúng không thưa anh chị em? Và không phải chỉ là tình nghĩa vợ chồng thay đổi, mà tình nghĩa anh em, bạn bè, hay là những giao ước, những giao kèo, những giao kết vân vân và vân vân. Họ đổi ý lẹ lắm. Khi nào còn thấy có lợi, khi nào còn thấy thích, khi nào còn thấy hứng thú, thì người ta còn giữ những gì người ta ký kết, giao kèo, giao ước với nhau. Một khi mà thấy không còn giá trị lợi dụng nữa, từ hay dùng trong những bộ phim, khở nó đi, nó không còn giá trị lợi dụng nữa. Hoặc là, thưa đại ca, con nhỏ đó sao rồi? Cứ giữ nó lại, nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Cho nên người ta coi tất cả những cái tương quan giữa con người với nhau, những giao kết giao cả với nhau, chỉ ở trên mục đích lợi hay không lợi. Còn lợi, còn sử dụng được thì giữ lại. Mà nếu không còn thấy có lợi nữa, không còn hữu dụng nữa, thì bỏ nó đi, như là người ta bỏ một món đồ vậy. Quăng nó vào thùng rác đi, đó hết xài rồi, quá đắt rồi. Cái đồ đó không ăn được nữa đâu, bỏ đi, nhìn coi, quá đắt rồi. Người ta thấy tương quan giữa con người với nhau, chả lẽ chỉ dừng lại ở mức độ có lợi hay không có lợi hay sao? Mới bảo rằng là bà già đã 84, xem một quẻ bói lấy chồng lợi không? Ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Cái lợi mà bà này muốn nói tức là lợi ích, lợi lộc. Còn ông thầy gieo quẻ thì muốn nói đến cái răng, cái lợi. Lợi thì vẫn còn, răng còn đâu, 84 rồi, răng nó rụng hết rồi, còn cái lợi đó bà ơi. Còn bà còn nghĩ tới cái lợi nào nữa bây giờ? 84 rồi mà vẫn còn nghĩ đến lợi lộc, vẫn còn nghĩ đến lợi dụng, vẫn còn nghĩ đến lợi ích. Ôi, buông bỏ đi, có mỗi cái lợi của mình thì còn mãi đấy. Răng nó bỏ mình nhưng mà lợi nó không bỏ. Phải không thưa anh chị em? Nghĩ đi, cái răng nó bỏ mình mà cái lợi nó không bỏ mình. Chúa của chúng ta như thế đấy. Mình là những cái răng mình có thể bỏ Chúa. Nhưng mà Chúa như cái lợi chả bao giờ bỏ con người. Cứ dính mãi với con người cho đến chết. Thế thì khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Có chăng là do con người có quyền chuyển hướng. Mình muốn đi tu thì đi tu, và không muốn đi tu nữa, muốn xuất thì do là lựa chọn của mình. Còn Chúa thì Chúa không đổi ý. Chúa tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Miễn là con người cảm thấy được hạnh phúc. Đó là điều quan trọng. Vì lòng thương xót của Thiên Chúa chỉ muốn cứu con người, chỉ muốn thương con người, chỉ muốn con người được sống hạnh phúc ngay cả đời này. Và chắc chắn là Ngài chỉ khao khát mong muốn cho con người có được hạnh phúc đời sau. Cho nên người ban ơn và kêu gọi người không hề đổi ý. Thôi nhé, sao anh hứa với tôi là sẽ cho tôi cái này, rồi sẽ nhường cho tôi cái kia, mà sao bây giờ anh đổi ý vậy? Hồi đó thì tôi thấy anh được lắm, nhưng bây giờ tôi thấy anh không được nữa thì tôi đổi ý thôi. Hồi đó thì tôi thấy miếng đất nó không có giá. Miếng đất nó nằm ở đùm không mông quạnh ấy mà, thì tôi nói anh lấy thì lấy, xài xài tôi làm cái gì đó đâu. Nhưng mà bây giờ khổ nỗi nó mở đường, cái miếng đất nó giờ ra mặt đường nó có giá rồi, giờ tôi đổi ý rồi, thôi bây giờ anh vân vân. Nên con người ta đổi ý là vì nó còn có lợi thì giữ lại, mà không có lợi thì bỏ. Chỉ như thế thôi thưa anh chị em. Mà nếu mình đến với Thiên Chúa mà chỉ như thế thì mình sẽ không cảm nhận được lòng thương xót là gì đâu. Lòng thương xót là đã ban ơn và kêu gọi thì không hề đổi ý. Mãi muôn đời Chúa vẫn chọn tình xót thương. Còn con người, lúc mà có lợi cho mình thì mình giữ, mình theo Chúa. Khi nào mà không còn lợi nữa thì mình bỏ Chúa. Hoặc là khi nào thấy rằng là mình bị mất lợi, bất lợi, mình mới chạy đến Chúa để khẩn nài Chúa cứu mình. Còn lúc mà bình yên vô sự thì lại đổi ý, thôi Chúa ngồi đó chơi, con lo chuyện khác, khi nào mà cần thì ghé nhé. Chúa Giêsu vẫn ở trong nhà tạm, cứ ngồi chờ, cứ ngồi đợi vậy đấy. Thì không đổi ý, được con cứ đi đi, khi nào cần thì con quay lại, ta vẫn chờ con, vẫn đợi con. Chờ em chờ đến bao giờ? Chúa vẫn cứ hỏi, chờ con chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ, cứ chờ con như người cha ngóng ngóng đợi chờ, không đổi ý. Thôi cha ơi, có thể là anh cả nó bảo, thôi bố ơi bố, thằng con của bố nó đã bỏ nhà nó đi rồi, nó lấy hết gia tài nửa phần nó đi rồi, phần của nó rồi nó đi rồi, thôi bố quên nó đi bố, về đây con với bố vô làm chầu đi. Không con à, ta vẫn đợi, ta thương nó rồi, nó là con của ta, ta không hề đổi ý. Cho dù nó không nhận ta là cha của nó, thì ta vẫn không đổi ý. Cho dù nó bỏ nhà ra đi, thì ta vẫn không đổi ý. Mãi mãi nó vẫn là con của ta, và mãi mãi nhà này vẫn là nhà của cha con ta. Nhà của cha cũng là nhà của con, cho nên cha vẫn đợi nó về nhà của chúng ta. Chị em thấy không? Đó, suy gẫm về lòng thương xót Chúa như vậy thì những con người đang ở trong con đường sa đọa tội lỗi, trong những đam mê cờ bạc rượu chè xì ke ma túy, trong những con đường mà bất chính, mau mau mà đổi ý đi. Chúa không đổi ý đâu, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, không như là con người ta. Tôi đã đổi ý rồi. Thôi em à, tha thứ cho anh đi, cho anh một cơ hội đi, cho anh làm lại. Vì lúc đó anh bị con nhỏ đó nó quyến rũ, nó cám dỗ, anh cầm lòng không được thì anh ngoại tình, anh bỏ đi. Nhưng mà bây giờ anh thấy mình có lỗi rồi, anh quay về, em tha thứ cho anh. Tôi không đổi ý. Tôi đã quyết ly dị là ly dị, tôi đã quyết tâm bỏ là bỏ, tôi không đổi ý. Con người ta như thế. Thôi sếp, sếp thông cảm cho em. Em lỡ dại rồi, em thế này thế kia, cho em quay lại làm việc đi. Tôi không thay đổi quyết định, đã như thế là như thế. Trước tôi thương anh, mà anh đã phản bội tôi thì bây giờ tình nghĩa đôi ta có thế thôi, hết, chấm dứt, đi. Đã thương mà không đáp lại tình thương, đã yêu mà không đón nhận tình yêu thì thay đổi. Không còn yêu, không còn thương, không còn tình, không còn nghĩa gì cả. Tình nghĩa chúng ta chỉ thế mà thôi. Thương chị em, nếu mà Thiên Chúa đối xử với mình như vậy thì tôi và anh chị em không có cơ may, không có hy vọng, không có cửa mà vào nước trời đâu. Đúng không? Rất nhiều lần, với tư cách là một linh mục, chúng tôi, bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã nhiều lần bỏ Chúa, nhiều lần mình xa lìa tình yêu của Chúa, nhiều lần mình là lỡ bước đi hoang. Nhưng mà mỗi lần mình quay về, Chúa, về đây đi con, ta đã gọi con làm linh mục của ta đã gọi con đi vào con đường lòng thương xót rồi, mãi mãi ta thương xót con, hãy quay về đi, đón nhận lòng thương xót của ta và đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của ta và chia sẻ cho mọi người về bản thân con đã được xót thương như thế nào. Ta đã kêu gọi con làm công việc đó, làm linh mục của lòng thương xót Chúa, làm tông đồ của lòng thương xót Chúa, là những chiến sĩ của lòng thương xót Chúa. Anh chị em là những người giáo dân, Chúa đã gọi đã ban ơn cho anh chị em làm công việc đó thì mãi mãi Ngài giữ ý định đó, không đổi ý. Chỉ có điều tôi và anh chị em đôi khi, ôi mệt quá rồi, ôi bị hiểu lầm quá rồi, ôi bị nghi ngờ quá rồi, hay bị người ta chống đối quá rồi, không biết nó còn can đảm, còn kiên nhẫn, còn kiên trì đi theo con đường lòng thương xót Chúa không, hay là lại đổi ý. Đến với Chúa chứ bảo, ta mãi mãi gọi, mãi mãi chọn, ta không đổi ý. Con có đổi, đó là chuyện của con, và ta mong ước con đừng bao giờ thay đổi ý định đó. Mà lỡ con có thay đổi, rồi con thấy điều đó là sai mà con quay về, thì ta vẫn cứ kêu gọi và vẫn cứ chọn con đi tiếp con đường đó, con đường của lòng thương xót, không thay, không đổi. Mình thì thay, mà gọi là thay xoanh xoạch như thay áo, thay lòng đổi dạ, thay trắng đổi đen. Có người ta là như thế, mà Thiên Chúa thì không. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được xót thương. Trước mình không vâng phục, bây giờ mình được thương xót, Chúa vẫn không thay đổi, vẫn cứ thương xót. Cho dù mình lúc này mình vâng phục hay lúc khác mình không vâng phục, Chúa vẫn một mực thương xót và mong chờ ta quay trở về. Cũng giống như là người Israel, họ đã không vâng phục, nhưng người vẫn thương xót họ để chính họ cũng được thương xót. Chúa chỉ một mực thương xót con người. Con người ta đắm chìm trong tội, con người ta không vâng phục Thiên Chúa, chạy theo thế gian, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, rồi con người ta vì tự ái mà bỏ cuộc, con người ta vì mệt mỏi, chán nản mà bỏ cuộc, thay đổi ý định. Có những người, thôi cha con không đi vào con đường lòng thương xót Chúa nữa, mệt quá, thôi cha cho con rút lui đi cha ơi, thấy bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị tố cáo đủ thứ chuyện, mình dễ đổi ý khi mình gặp những chuyện không vừa ý. Nếu toàn gặp những chuyện vừa ý, mình có đổi ý không? Còn Thiên Chúa, dù là cái điều đó có vừa ý hay không vừa ý, Ngài vẫn không đổi ý, vẫn chỉ có lòng thương xót mà thôi. Cho nên Phaolô mới bảo rằng là sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Mình không thể suy cho thấu, không thể dò cho cùng. Quyết định của người ai dò thấu được, đường lối của Ngài ai theo dõi được. Tại sao Chúa để chuyện đó xảy ra? Tại sao Chúa cho người ấy như vậy, như vậy, như vậy? Mình không dò thấu được, và đường lối của Chúa mình vẫn không theo dõi được. Lý là như thế này, theo suy nghĩ của con người là như thế này. Mình cứ nghĩ rằng là ở hiền thì gặp lành, nhưng mà những người ở hiền vẫn gặp dữ thì sao? Là để thử coi họ có hiền thật hay không. Nếu mà họ ở hiền họ toàn gặp điều lành thì mình có biết họ hiền thật hay hiền giả. Nói này nó hiền lắm, sao biết hiền? Thử biết liền, chửi nó đi, mắng nó đi, rồi tố cáo nó đi để coi coi nó phản ứng như thế nào thì biết nó hiền hay không hiền. Ủa tại sao nó hiền vậy mà nó cứ bị chửi hoài? Tại sao nó hiền vậy nó bị người ta hiểu lầm hoài? Tại sao nó hiền vậy nó bị tố cáo hoài? Theo những người dữ không bị tố cáo, không bị xử đẹp đi mà sao cứ người này đổ đầu nó vậy, để thử coi nó có hiền thật hay không mà. Đó là đường lối của Chúa, đó là quyết định của Ngài, ai dò cho thấu, ai suy cho tường. Thưa anh chị em, ngồi suy nghĩ thấy thấm thía lắm á. Cho nên mình bảo nào gieo gió thì gặt bão, đúng, nào gieo gió thì gặt bão, nhưng mà có khi nó gieo gió nó không gặt bão, vì nếu mà nó gặt bão thì nó tiêu rồi, nó gặt bão thì nó tiêu rồi thì nó không còn cơ hội được thương xót, mà Chúa thì chỉ muốn thương xót thôi cơ mà. Cho nên là Chúa mới khoan nhẫn thời gian gặt bão, để nó gieo gió mà nó vẫn gặt mưa, gặt cơn gió mát, Mình nhìn không chịu nổi. Chúa ơi, Chúa à. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Faustina đã phải kêu lên, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa để con đau khổ thế này. Con làm gì nên tình nên tội mà cứ bị hiểu lầm. Con vâng lời Chúa, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà bị chị em kết án, bị bề trên nghi ngờ. Rồi mọi người cười chê. Rồi Chúa bảo cha Sopoko là một linh mục rung đổ lòng thương xót Chúa, làm linh hướng, làm cha giở tội cho con, làm công cuộc đó. Mà Chúa để cho Ngài gặp toàn những khó khăn, những thử thách là sao ở Chúa? Thì con à, ta để cho Ngài bị như vậy. Mỗi lần Ngài bị như vậy thì con có biết là mỗi lần như vậy mà Ngài chịu là một triều thiên, là một ngôi sao gắn trên đầu của Ngài trong triều thiên, trong vinh quang nước trời mai sau hay không? Mà Phaolô bảo rằng là những đau khổ đời này sánh sao được với vinh quang, hạnh phúc mà ta được hưởng ở đời sau. Mình đâu không hiểu được. Ai mà hiểu nổi khi mà chính Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người mà đi loan báo tin mừng, đi chữa lành bao nhiêu điều tốt lành ấy mà bị bắt, bị giết chết một cách đau khổ, ô nhục trần truồng trên thập giá. Hiểu được không? Suy được không? Và biết bao nhiêu những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời mình, trong thế giới này, mình hiểu đâu nổi, suy đâu thấu. Cho nên tín thác là như vậy. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là: lạy Chúa, con không hiểu được đường lối của Chúa, con không không suy cho thấu được quyết định của Chúa, nhưng mà con tin chắc chắn rằng bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ biến cố gì xảy đến cũng đều nằm trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa là thương xót con, thương xót chúng con mà thôi. Chỉ để tỏ thể hiện lòng thương xót, nhưng cách thể hiện của Chúa con không hiểu được, nhưng con vẫn tin rằng Chúa thương xót con. Cho dù có bao nhiêu sự khó đổ trên đầu con, cho dù có bao nhiêu biến cố tai ương nó đổ trên thế giới này, con vẫn tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa đang điều khiển thế giới vũ trụ này. Chúa chỉ mong muốn con người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì những tai họa ấy, thì những thiên tai ấy, thì những đại họa ấy sẽ chấm dứt. Nhưng mà con người ta không nhận ra đường lối của Chúa, không nhận ra quyết định của Ngài, cho nên con người ta cứ phải nhận những cái điều không hay không tốt như thế. Mà Chúa vẫn còn khoan giãn, vẫn còn kéo dài thời giờ của lòng thương xót cho thế giới này và cách riêng cho những con người đang sống trong vũng tội, mà họ vẫn đang được hưởng biết bao nhiêu phúc lộc của Chúa. Họ có quyền, họ có tiền, họ có danh, họ có chức đầy đủ hết, nhưng họ lại không có lòng thương xót. Họ lại đối xử với anh em mình quá tệ. Họ lại có tà tâm, họ có dã tâm, ác tâm. Họ tìm mọi cách để họ củng cố quyền lực, họ tìm mọi cách để họ tiến thân, họ tìm mọi cách để mà họ được vinh danh, họ trà đạp những người khác xuống. Mà Chúa vẫn không ra tay à Chúa? Trời ơi, nói rồi không nghe, không hiểu mà. Nếu mà diệt thì diệt sạch hết những người đó thì còn thế này còn ai? Như vậy thì còn ai được cứu độ? Thì công quần trình cứu độ của ta đổ xuống ông xuống biển hết à? Khoan giãn để cho nó nhận biết được lòng thương xót của ta. Bây giờ làm sao mà nó nhận biết được? Thì con nói cho nó biết. Nhiệm vụ của con đã nhận biết lòng thương xót của ta rồi, thì con phải đi nói cho nó biết. Nói cho nó biết, nó chưa biết là trách nhiệm của con đó. Ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai làm cố vấn cho người? Chứng đời khôn hơn rợn, áo sao mặc qua khỏi đầu. Hồi xưa mẹ tôi vẫn nói, mày chứng đòi khôn hơn rợn, áo rồi mặc qua khỏi đầu, cứ múa rìu qua mắt thợ, hiểu biết có một tí mà cứ hoanh hoang ra vẻ ta đây lắm. Ai biết được tư tưởng của Chúa? Chính mình nghe kìa, mình còn chưa biết được mình nghĩ gì, tại sao mình làm thế, tại sao mình nghĩ vậy, tại sao mình nói vậy. Rồi mình cũng chẳng hiểu được cái tư tưởng, cái suy nghĩ của người khác, vậy mà đòi hiểu được tư tưởng của Chúa ư? Ếch ngồi đáy giếng coi trời miệng vung. Rồi cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Cứ nghĩ như thế này. Đó là mình nghĩ thôi, không phải ý nghĩ của Chúa. Chúa, con nói thật với Chúa, để con ra tay, bẻ vặn cổ hết chứ thằng ác. Thằng mà nó chế ra virus chẳng hạn, chế ra bom nguyên tử chẳng hạn, thằng hối lộ, thằng tham nhũng, thằng bóc lột dân lành, Chúa cho virus corona nó diệt sạch cái thằng đó thôi. Còn những người dân lành để yên đó Chúa. Vậy thì nói còn ai nữa hay không? Có ai là ngay lành trên trái đất này? Ai là nhân lành trên trái đất này? Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Không có ai là tốt lành trên trái đất này cả. Tất cả đều sinh ra từ trong tội mà. Nếu vậy thì chết hết và con chết luôn Chúa ạ. Thôi cố vấn kiểu của con là cố vấn độc tài quá. Không phải là của lòng thương xót con à. Nhưng mà Chúa cứ để nó vậy, nó làm... Thì lòng thương xót là kiên nhẫn mà. Lòng thương xót là chịu đựng mà. Lòng thương xót là đợi chờ mà. Thì nhiều khi trong tương quan với vợ chồng mình thiếu cái sự kiên nhẫn, thiếu cái sự chấp nhận, thiếu cái sự đợi chờ. Cho nên là canh không, cơm không lành, canh không ngọt. Rồi trong cộng đoàn cũng thế. Mình cứ sốt ruột và khó chấp nhận, khó đón nhận những người trái tính, trái nết, những người dở hơi, ương ương dở dở. Mà tôi thấy Chúa cũng hay, Chúa chịu được. Mình là mình cho nó biến luôn, nhấn nút cho nó biến khỏi mặt đất này. Để nó quậy, nó phá qua mà. Nhưng mà nó biến thì nó biến đi đâu, sao mà cõi hỏa ngục đời đời. Mà ta chỉ muốn cứu chứ ta không muốn quăng ai vào hỏa ngục hết. Cho nên ta kiên nhẫn, ta đợi chờ cho nó có thời cơ, có cơ may. Cơ may nào? Thì con đó, tụi con đó, tông đồ lòng thương xót Chúa đó. Cho nó cái cơ may đó đi. Chỉ cho nó con đường của lòng thương xót đi. Mà làm chứng cho nó thấy rằng đây này, tôi tội lỗi này, được Chúa thương xót này, mau quay trở về đi. Nó cần những chứng nhân mà. Hơn là những thầy dạy. Mà người ta tin vào những thầy dạy vì thầy dạy ấy đã là chứng nhân. Đã dám sống điều mình dạy. Thì các con hãy làm cho những con người đó quay trở về với lòng thương xót của ta đi. Đó là đường lối của ta đó. Con cứ làm cố vấn cho ta. Ta biết quá mà. Mà ta không làm được. Vì lòng thương xót ngăn cản ta. Chúa nói với Faustina là nhờ con và những người cầu khẩn lòng thương xót mà ta khoan giãn thời giờ của lòng thương xót được kéo dài ra. Nếu mà giờ không thẳng đến ngay thì ai được cứu rỗi đây? Cho nên ta chờ đợi để cho họ có cơ may mà quay trở về để được cứu. Giống như cây rìu để dưới gốc, đã nhất thì chặt rồi đó, nhưng mà thôi ông ơi, ông vui lòng ông để xin một năm nữa thử coi. Nếu mà nó không sinh hoa kết trái thì hãy chặt nó đi. Trong thứ sót là đợi chờ, là chấp nhận, là tạo cho họ điều kiện để họ quay trở về. Mà Chúa dùng mình, dùng tôi, dùng anh, dùng chị, dùng em, mọi người tông đồ của lòng thương xót Chúa để làm công việc đó. Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Tất cả là của Chúa mà, mình lấy gì mà bảo là cho Chúa? Gọi là dâng cho Chúa. Dâng Chúa cái gì? Tất cả là của Chúa, mình chỉ trả lại cho Chúa những gì của Chúa mà thôi. Cho nên ai đã dâng cho Chúa để mà bắt người phải trả lại sau? Mình đừng nghĩ rằng tôi là đại ân nhân, tôi là nhà tài trợ, tôi dâng cho Chúa nhà thờ này, dâng cho Chúa tượng đài này, dâng cho Chúa của lễ này, vân vân và vân vân. Tôi dâng cho Chúa và tôi hãnh diện vì cái đó, và những người khác cũng phải kiêng nể tôi, các đấng ấp bậc cũng phải nể mặt tôi vì tôi là nhà tài trợ, là đại ân nhân. Đi đâu tôi cũng vinh vang vì cái đó, hãnh diện vì cái đó. Của tôi, tôi dâng. Xin lỗi, cái gì là mà của anh? Anh có cái gì? Anh chỉ có cái thân xác tội lỗi mà thôi, chứ có cái gì? Tất cả cái của bà là của Chúa. Bà chỉ dâng lại cho Chúa, trả lại cho Chúa cái gì của Chúa. Chứ làm gì mà dâng cho Chúa để người phải trả lại cho bà, mà bảo rằng xin Chúa trả công bội hậu. Có cái gì mà đòi mà trả công bội hậu? Làm được công phúc gì? Tất cả là hồng ân mà. Mình chỉ là người quản lý, người sai vặt này, cầm cái cục vàng này đưa cho người kia, cầm cái khối kim cương này đưa cho kẻ nọ. ôm cái cục vàng, ôm khối kim cương, ôm cả 100 tỷ, hãnh diện, bênh vang của tôi. Cái gì mà của bà, cái gì của cô, cái gì của anh? Của Chúa trả lại cho Chúa. Muôn vật đều do người mà có, nhớ. Muôn vật, mọi người, mọi sự, mọi vật đều do Chúa mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Do Chúa, nhờ Chúa và hướng về Chúa. Mọi sự ta có, mọi người, mọi vật đều do Chúa mà có. Chứ ta không có cái gì đâu ngoài cái tội lỗi mà thôi. Nhờ Chúa mà tồn tại. Nếu Chúa rút hơi thở đi thì có 100 vaccine cũng chẳng cứu được. Nếu mà Chúa không bảo vệ che chở thì chẳng có thuốc men nào cứu được đâu. Chúng tôi đã bó tay rồi. Tất cả các bác sĩ, tất cả thuốc tốt nhất chúng tôi đã dùng, đã sử dụng, nhưng xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn được. Thành thật chi buồn. Thấy bao nhiêu ông tướng, bao nhiêu ông vua bà chúa, bao nhiêu tổng thống chủ tịch rồi cũng phải chết thôi. Chúa bỏ đi là phải đi thôi. Cho nên là nhờ Chúa mà tồn tại. Bây giờ mình mới thấy đại dịch virus corona đó. Hơi thở là của Chúa ban. Cất hơi thở đi là tiêu thôi. Virus nó xâm nhập vào cơ thể, nó phá tan cái lá phổi này, không hít không thở được là chết thôi. Chúa cất hơi thở đi. Thì mình tồn tại được là do Chúa. Đừng quên cái đó mà hãnh diện rằng vì mình có thuốc này, có thuốc nọ, thuốc kia rồi mình tự kiêu tự mãn, mình không cần Chúa nữa. Tiêu. Và nhớ phải quy hướng về Chúa chứ không quy hướng về mình. Quy hướng mọi sự về Chúa. Tôn vinh Chúa đến muôn đời. Cho nên Đức Giê-xu mới nói với cái ông thủ lãnh Pha-ri-siêu khi Ngài đến dùng bữa là: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau, chẳng còn ơn nghĩa gì được trước mặt Chúa cả. Nhưng khi ông đãi tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ. Và như thế ông mới thật có phúc. Hãy chào bàn, hãy chia sẻ, hãy có lòng thương xót với những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Chứ còn mình chỉ có lòng thương xót với những người thân của mình là bạn bè, anh em, bà con, láng giềng, giàu có. Cái đó đường lối của con người, của thế gian. Còn đường lối của Thiên Chúa không thể suy được, không thể hiểu thấu được. Tại sao mà tôi lại phải cho những người mà không có gì cho lại tôi? Đường lối của thế gian là có qua có lại. Mà đường lối của Thiên Chúa là họ không có gì đáp lễ thì ông mới thật có phúc. Tại sao tôi có phúc? Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Là trong ngày phán xét, trong ngày cánh chung. Mình sẽ được đáp lễ. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát đã cho uống. Ta rách rưới đã cho mặc. Ta tù đầy đã viếng thăm. Vì bất cứ cái gì ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là ngươi làm cho chính ta, hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ ngươi. Còn ta chỉ quen những đại gia, chỉ quen những người có chức có quyền, chỉ quen những người có tiền có của. Mà đó là tự nhiên của con người mà. Thì mình được đáp lễ hết rồi. Hai bên sung hương cho nhau. Người này nâng người kia lên, người kia đọc bài diễn văn đáp lại. Hai bên đáp qua đáp lại, sông hương cho nhau, rồi tặng quà cho nhau, rồi tặng hoa cho nhau, rồi tặng bằng cho nhau. Tất cả cứ vui vẻ với nhau, mà chẳng mang gì đến biết bao nhiêu người nghèo khổ chung quanh mình. Lễ hội cũng mời những người có chức, có quyền, ân nhân. Cái gì cũng nghĩ đến ưu tiên cho những người ân nhân, rồi những người tài trợ, những đại gia, những người có chức, có quyền. Lễ cưới cũng ưu tiên cho họ, đám tang cũng ưu tiên cho họ, cái gì cũng ưu tiên cho những người có chức, có quyền, có tiền. Thì Chúa nói, được đáp lễ rồi, cứ vui vẻ với nhau đi. Đó là đường lối của con người, không phải đường lối của Thiên Chúa. Đường lối của Thiên Chúa đó là ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng. Vì xưa ta đói đã cho ăn, ta khát đã cho uống. Chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện, xin Chúa cho con hiểu đường lối Chúa. Mà nếu con không hiểu, thì xin cho con được chọn niềm tín thác là chấp nhận tất cả mọi sự sẽ đến cho con trong thế giới này, trong niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Không một chút nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện cho những người nghèo đói, thể vật chất tinh thần, được những người có bàn tay đưa ra cứu vớt, cứu chữa, nâng đỡ, sẻ chia. Vì sách tín rằng, làm cho người khác là làm cho chính Chúa.